hai nhỏ, thế giới của biện chứng pháp. Thế giới quan của biện chứng pháp trong triết học phương Tây đã trở thành một tư trào rất lớn, khởi đầu với Hách Lạp Khắc Lý Đặc, một nhà triết học cổ Hy Lạp nói: vạn vật là tồn tại, đồng thời cũng không tồn tại, vì vạn vật thường xuyên ở trong trạng thái lưu chuyển và biến hóa không ngừng. Sự tồn tại và không tồn tại này giống như trong Phật Pháp nói: tướng trụ tức tướng biến đổi. Ông ta lại nói: vạn vật tuy đứng yên nhưng kỳ thực luôn biến hóa. Đây chính là nói vũ trụ vạn vật thường xuyên ở trong trạng thái biến hóa lưu động. Do vậy, ông ta nêu ra một ví dụ làm điển hình: không ai tắm hai lần trong cùng một dòng nước. Sau thời đại của Hách Thị, lại có Đức Mạc Khắc Lý Đặc. Ông này nói rõ sự vận động biến hóa của vạn vật là do có và không hợp thành mà tạo nên, như sự vận động biến hóa của tất cả vạn hữu này tuân thủ theo một công thức sau. Xin xem trong sách trang 6. Trải qua một thời gian dài cho đến thời cận đại, duy tâm luận, quan niệm luận về biện chứng pháp của nhà triết học nổi tiếng người Đức Hắc Cách Nhĩ trở nên thịnh hành. Ông ta là người chủ trương thống nhất tinh thần tuyệt đối, đồng thời cũng khơi nguồn cho quan điểm đối lập phản diện mang tính mâu thuẫn, từ đối lập phản chánh lại đi đến hợp nhất. Nhưng sự hợp nhất này vẫn bao hàm sự đối lập mâu thuẫn, cho nên vẫn xuất hiện sự biến hóa của phản chánh và hợp nhất. Mâu thuẫn đối lập, phản chánh trở thành thống nhất, sau khi thống nhất lại trở thành đối lập mâu thuẫn. Lý luận này được gói gọn trong công thức: chánh, phản, hợp, chánh, phản, hợp. Do đó, thế giới vạn vật đều là diễn tiến biến hóa. Quan điểm này chẳng qua nói đến tất cả sở hữu của thế giới rốt cuộc lại quy nhập vào sự thống nhất tinh thần tuyệt đối. Sau Hắc Thị lại xuất hiện biện chứng pháp thuộc duy vật luận của Mã Khắc Tư. Điểm xuất phát của Hắc Thị là tinh thần, nhưng ngược lại, Mã Khắc Tư lấy tính tự nhiên của duy vật khách quan và xã hội làm căn cứ để biện luận. Định nghĩa của duy vật luận: thừa nhận vật chất là thực tại khách quan, trước khi nhân loại xuất hiện đã có vật chất tồn tại, và sau khi nhân loại xuất hiện, vật chất cũng lìa khỏi ý thức mà độc lập tồn tại. Cho nên nói bất cứ cái gì phi vật chất thì không tồn tại, trước đây cũng không tồn tại. Ý thức và tinh thần là sản phẩm đầu não của vật chất, là năng lực đặc thù chủ chốt, là hình thái hoạt động đặc biệt của sinh mạng. Ngoài quá trình và đối tượng vật chất của tự thân phản ánh được năng lực đặc thù chủ chốt của loại vật chất ấy ở bên trong tự thân, nếu ly khai vật chất thì ý thức không tồn tại. Quan điểm này tuy tương phản với lý luận của duy thức, nhưng đối với lý luận của thuyết duyên sanh tánh không hoặc nhân duyên sanh diệt thì không nhất định có xung đột, vì rốt cuộc một bên lấy cực vi hoặc nguyên tử vân vân của phi chấp làm vật chất, còn một bên lấy sự thật hiện biến làm duy vật. Quan điểm ấy có nghĩa không tương hợp với duy thức luận, nên việc này dựa vào duy thức luận để biện bác. Ý nghĩa phổ biến về thế giới của biện chứng pháp: thế giới của tánh thực tại khách quan và nhận thức của nhân loại đều căn cứ vào biện chứng pháp mà phát triển. Quan điểm ấy phải được nhìn nhận toàn thể trên sự phát triển của thế giới, tức là vô thủy vô chung. Đồng thời các hình thái vận động được tiến hành cụ thể trên lịch sử, tức là trong một điều kiện nhất định để phát sinh và hủy diệt. Hình thái vận động bậc thấp làm phát sinh hình thái vận động bậc cao, nhưng đồng thời bất cứ một hình thái vận động nào cũng đều không phải khởi nguyên tuyệt đối, cũng không phải hoàn toàn kết thúc. Nếu đạt đến cực điểm thì phải chuyển lùi, tạo thành một dòng xoáy vận động. Sự phát sinh mới thường đối lập với cái cũ, nhưng vẫn bao hàm cả nhân tố cũ, hình thái mới xuất hiện trong sự đứt đoạn của tánh liên tục. Trải qua xung đột mà sinh sản nhảy giọt, lại có mối quan hệ liên lạc lẫn nhau, nhưng không hoàn toàn phá hoại. Thế giới là vô hạn và không cùng tận. Không chỉ toàn thế giới như vậy, mà hạt nguyên tử, điện tử, phân tử rất nhỏ cũng phức tạp, đồng giới vô cùng tận. Điều này trên cơ bản vốn có 3 nguyên tắc. 1. Nguyên tắc thống nhất trong đối lập. Xưa nay, ý nghĩa của biện chứng pháp là nghiên cứu sự mâu thuẫn trên tự thân của đối tượng. Nếu trong sự vận động biến hóa làm phát sinh tác dụng hỗ tương, thì khi quan sát sự vật lại gặp phải mâu thuẫn. Bản thân của vận động chính là mâu thuẫn. Sự đối lập không ngừng mâu thuẫn này và cách giải quyết nó chính là vận động. Chủ yếu tự thân vận động để phát triển quá trình nhận thức về thế giới. Đó chính là thống nhất sự đối lập. Cái gọi là biện chứng pháp có nghĩa phải biết mối liên quan đến sự đối lập ra sao mới có thể trở thành đồng nhất. Ý nghĩa này tương tự với ý tưởng của thuyết duyên sanh vô tự tánh, duyên sanh không có thực tánh trong Phật Pháp, vì một pháp sanh ra vốn có nhiều nhân duyên tụ tập. Như vậy, nếu không có một pháp nào sanh thì chỉ đơn thuần có tánh độc lập. Cho nên không có pháp nào không phải là tánh không, có biến hóa sanh diệt. Vì bản thân của nhân duyên này, mỗi thứ đều sai biệt. Tuy các điều kiện tụ tập lại một chỗ đồng nhất và trở thành một khối, nhưng trong tự thân của khối ấy lại bao hàm rất nhiều xung đột. Do đó xung đột liền biến hóa, cho nên nói pháp duyên sanh là sanh diệt trong từng sát na. Tuy nhiên, pháp do duyên sanh này lại có thể trở thành nhân duyên của một pháp khác, cho nên có mối liên hệ lẫn nhau. Quan điểm này giống như chủ trương đối lập đến thống nhất vẫn là đối lập của biện chứng pháp. 2. Nguyên tắc chuyển hóa từ chất đến lượng và từ lượng đến chất. Chất là tồn tại đồng nhất với tính chất quy định trực tiếp. Lượng là phải như thế nào đối với tồn tại và thuộc tính quy định ngoại tại. Sự biến hóa của lượng có thể ở trong tánh cố định của chất thuộc đối tượng để tìm ra cơ sở và hạn chế của nó. Ngược lại, quá trình biến hóa của chất khi đạt đến một giai đoạn nhất định thì vẫn khởi biến hóa từ một loại chất này đến một loại chất khác. Nếu dùng danh từ Phật học để giải thích thì chất là nhân, lượng là duyên. Nhân là yếu tố chủ chốt của bản thân sự vật trong quy định trực tiếp, như nhân của hạt lúa là tính quy định của bản thân mầm lúa. Các duyên như ánh mặt trời, nước, đất, không khí, đối với sự sinh trưởng của mầm lúa, tuy có mối tương quan nhưng không nhất định là quan hệ trực tiếp rất thân thiết, tức là tánh quy định bên ngoài của sự vật tồn tại. Cái gọi là từ chất đến lượng, có nghĩa nhân thiết lập thì duyên theo đó mà sanh. Từ lượng đến chất, nghĩa là duyên phát triển mạnh mẽ thì nhân biến đổi. Do đó, khi lượng phát triển mạnh thì có thể biến chất. Vì lượng có thể biến chất, cho nên từ lượng đến chất có thể phát sinh sự vật mới, tức trở thành một chất mới. 3. Nguyên tắc phủ định của phủ định. Sự xoay chuyển từ một đối lập này đến một đối lập khác, sự biến hóa từ một chất này đến một chất khác, chính là cái sau phủ định cái trước. Như chất mới phát sinh đều căn cứ vào sự mâu thuẫn nội tại này mà hướng đến sự xoay chuyển đối lập của tự thân, nên sự phủ định thứ nhất bị sự phủ định thứ hai loại bỏ. Do vậy, dùng nguyên tắc phủ định của phủ định, tức là bao quát cả quá trình phát triển của toàn thể. Mỗi sự vật đều bao hàm sự phát triển và phủ định của vật đối lập mâu thuẫn thuộc tự thân của nó. Vật đối lập của phủ định này, bản thân nó bao hàm sự biến hóa liên tục không ngừng của một sự vật trước nó. Trên sự biến hóa đó, lại phát sinh đối lập mới và trải qua phủ định của phủ định để tạo thành một sự vật khác hoàn toàn mới mẻ. Vì vậy cho nên nói tất cả sự vật trong vũ trụ đều vĩnh viễn là phủ định của phủ định. Nguyên tắc thứ ba này tức là biện chứng pháp, sự tồn tại của tất cả sự vật trong thế giới đều tuân theo nguyên tắc này mà biến hóa và tồn tại. Thế giới quan của biện chứng Pháp trong triết học phương Tây rất có thể nói rõ là sự thật hiện biến